thế nào là sân giận không thọ hối. Mình giận một người nào thì dĩ nhiên người ta phải làm một cái lỗi gì mình mới giận người ta. Thế mình sân giận mà cái người kia người ta đã biết lỗi, người ta tới người ta xin sám hối mà mình lại không tha thứ, mình không giải cái lòng sân của mình, thì như thế phạm trọng tội. Thông thường ấy, mình sân giận thì đã có lỗi rồi, nhưng mà đây ấy, vì cái người kia đã biết lỗi, đã xin sám hối mà mình lại không tha thứ, cho nên phạm một cái tội, ở đây gọi là trọng tội, tội nặng. Tội này coi như mất giới thể, mất cái địa vị Bồ Tát. Tiếp.
Thưa Bồ Tát, tội sân nặng hơn tham vì chiếu ngài thành nhẫn nhục và phá hoại đức từ bi.
Bồ Tát phát nguyện vào địa ngục, tức là chịu khổ lắm. Vào địa ngục mình còn phát nguyện vì chúng sanh vào địa ngục, mà bây giờ đây mình lại không chịu được những các cái sai quấy của họ. Thế cho nên ở đây nói không nhẫn được, tức là chính tự mình không điều phục được mình. Còn nói tiếp.
Ô Phật, chúng sinh gây chuyện phi lý cho Bồ Tát.
Một lòng cầu ra thoát, đâu có thời giờ giận trách bọn gai. Nghĩa là thế này. Đấy, cũng như cái người mà bị ở trong cái rừng gai, giờ cứ cả ngày giận cái gai này, giận cái gai kia, thế thì có ích gì không? Chung quy mình vẫn bị giam hãm ở trong cái rừng gai, cho nên chi bằng tìm cách để ra thoát đi đã. Cứ ra khỏi cái rừng gai đi đã, rồi nói chuyện, rồi mọi việc là tính xong. Chuyện của chúng mình nó là giả tạo, thì tuần nghiệp và giả hiện, cho nên cái vui, cái buồn, cái hay, có giờ, cái giờ cũng chỉ là giả hiện, đâu có thật. Cho nên Bồ Tát học Bát Nhã, quán cái lý tăng, cái tam luân không tịch, để nhận ra cái tánh Phật của mình, của người. Bồ Tát không có cái lòng sân giận để xúc não chúng sanh.
Nhị thừa chỉ mong giải thoát, còn tu
chỉ mong giải thoát cho bản thân thôi. Ấy vậy mà tu bốn vô lượng tâm. Thế sao lại bảo là người ta ác, người ta ích kỷ? Tu bốn vô lượng tâm, chứ không những là từ bi hỷ xả, mà còn vô lượng từ bi hỷ xả nữa. Thế sao lại bảo là các vị nhị thừa ác? Chứ chính cái tâm của các vị là tâm từ bi hỷ xả, mà gọi không những từ bi hỷ xả mà còn vô lượng từ bi hỷ xả. Cái tâm địa của các ngài là như thế. Sở dĩ Phật quở trách là ác là bởi vì các ngài chứng được thoát được luân hồi, các ngài không giáo hóa chúng sanh, các ngài nhập niết bàn, cho nên gọi là ác, chứ không phải là cái tâm địa của các ngài ác. Trái lại, muốn giải thoát, các ngài còn có cái tâm địa vô lượng từ bi hỷ xả. Tiếp.
Còn nhà nho lập hạnh quân tử một đời, còn biết dùng đức báo oán.
Chứ không như chúng mình tu để kiếp sau nữa. Mà đây người nhà nho người ta không có biết đến chuyện kiếp sau, là người ta chỉ biết tu trong kiếp này để thành một con người quân tử, một con người đức hạnh, nghĩa là lập đức trong một đời thôi. Ê thế mà người ta cũng còn biết tu những cái hạnh như thế này. Tiếp.
Người phá vườn ta đem nước tưới vườn cho người.
Cái người đây là chủ trương của nhà nho à? Nghĩa là Đức Khổng Tử dạy các đệ tử làm cái như thế. Đây là cái lý tưởng của nhà nho, chứ không phải là ai cũng làm được.
Chi Bồ Tát Đại Thừa lấy lợi tha làm bổ nghiệp, lấy cứu khổ làm nhiệm vụ, đâu còn phiền hận ai.
Phiền giận người ta thì cái lúc phiền giận ấy đâu có nguyện cho người ta cái tội. Cho nên đã phát nguyện lợi ích cho chúng sanh mà làm sao bây giờ lại phiền giận. Phiền giận mà đến nỗi người ta xin lỗi rồi vẫn không có tha thứ. Tiếp.
Người đem bất hạnh đến.
Bây giờ chị em phải tập ba việc: thái độ thân thiết, sắc diện tức là nét mặt vui hòa, và cái tư cách thiện cả. Đấy. Mỗi người tập ba cái việc này thì trong chùa sẽ lúc nào mát mẻ, an ổn. Đừng có cau có, gắt gỏng, người ta gọi là la sát. Về sau làm con gì? Con rắn, con dế à. Mà mặt mũi nhăn nhó thì giống con búi dù. Kim cương từng sổ, từng thì hiền từ, thì quở trách, nhưng mà lòng thì thương xót. Tức là vì các ngài hiện cái tướng sân để hàng phục những cái bọn cang cường chúng sanh. Để những các vị ngài làm cái việc dạy dỗ chúng sanh như thế thì chúng ta không có nên so sánh với những hạng người vì tham sân si mà nổi sân. Hai cái việc nó khác nhau, chúng ta đừng có lầm, đừng lẫn. Nói tiếp.